perbuatannya tadi gimana? Nah, saya mereka melakukan yang akan chúng tôi xin mời các bạn đang để nói chuyện và chỉ dẫn cách thức niệm Phật cũng như là hồ niệm. Thứ gì hiểu ấm là Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ Quang Lâm Đạo Tràng. Giờ này xin mời thứ gì hiểu ấm Quang Lâm Phật Tòa Ai Di Đà Phật.
Khi mà chúng ta còn ở tại trong
quý vị, bất cứ một cái việc nào, bất cứ một cái việc thiện nào, mình cố gắng mình làm được toàn thiện chuyện nào, thì nhiều khi với cái trọng niệm đó nó cũng có khuyết khuyết. Cho nên là Đạo Phật mới nói là khởi tâm động niệm không có cái gì là tạo, không tạo nghiệp cả. Chính vì khởi tâm động niệm không có cái gì là không tạo nghiệp, cho nên khi mà chúng ta còn ở với cõi tha bà này, làm bất cứ cái gì chúng ta cũng mang nghiệp hết. Mà quý vị có biết là khi mà mình mang nghiệp thì cứ ngày ngày ngày, cho nên sau cùng rồi mình phải chịu cái quả báo gọi là tục nghiệp thọ báo. Có gì thấy không nè? Chính vì tục nghiệp thọ báo như vậy cho nên mình tu hành, mình cố gắng vượt qua tam giới, cố gắng mình thành đạo giải thoát. Nhưng mà dần thành đạo giải thoát mà cái nghiệp nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn như vậy cho nên vô tình sau cùng mình thấy rõ ràng cái mộng ước mà vượt qua tam giới, cái mộng ước mà thành đạo giải thoát hình như nó càng xa vời. Thật sự quý vị có thấy không, khi mình tu Phật giáo chúng ta thường thường là chúng ta mong cầu làm sao mà trong một đời này viên mãn đạo quả, nguyện đem phước đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng viên thành Phật đạo. Cái hy vọng của người học Phật tử ta lúc nào cũng có cái mong muốn làm viên thành Phật đạo như là thiên đăng Phật Phật. Ấy thế mà trong cái cõi này mình làm cái gì mình cũng tạo nghiệp, mình làm cái gì cũng tạo nghiệp hết, sao để làm sao mà xóa nghiệp đây quý vị? Quý vị có thể thở dài chưa? Mà không xóa nghiệp thì đời này khi biết chúng ta không cách nào mà có thể mình vượt qua sanh tử luân hồi để mình thành đạt. Chính vì thế mà chư Phật chư mười phương mới cố gắng thì chúng ta tìm phương cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Cái cứu khổ cứu nạn của chư Phật không phải là làm cho chúng ta một chút an vui, làm cho chúng ta một chút thiện lành, làm cho chúng ta một chút thoải mái nào đó rồi để cho những vị chúng sanh này tiếp tục trầm luân trong những khổ. Mà cái mong ước của siêu vật trên mười phương là làm sao cho tất cả chúng sanh đều viên thành Phật đạo hết. Nhưng mà làm được không quý vị? Chứ thưa các thầy đây còn nói cho chúng ta biết rồi, siêu vật làm không được, siêu vật đành chịu thua. Tại sao như vậy? Tại vì nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Cái nhân quả của chúng sanh Phật giải quyết không được, thế từ chúng sanh giải quyết lại không cách nào mà làm được cả. Như vậy thì còn nhân thì còn quả thì còn chịu. Cái nghiệp chướng nó bao đời bắt buộc mình cứ tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Mình nghe hình như có một cái gì hơi trội trội tại đây. Chư Phật trên mười phương, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện trốn tại cõi ta bà này là để tìm cách gọi là cứu cái nạn sanh tử của chúng sanh, là làm sao từng người như chúng ta này phải một đời này vượt qua sanh tử luân hồi thành đạo thành thánh. Mà nếu mà thấy cái nghiệp trong quả báo chúng sanh nó cứ đâu bất khả tư nghị là không ai có thể gỡ được, không ai có thể đo lấy tính được, không ai có thể xóa nhỏ cái đem được. Như vậy thì cái đạo Phật chúng ta, cái lý tưởng của Phật dạy gọi là vượt qua sanh tử luân hồi nó nằm ở chỗ nào đâu? Quý vị có thấy không? Quý vị có nghĩ chỗ này không? Trong kinh này đạo Phật nói như này này, cái đời Phật pháp này ức người tu hành nhiều lần vô số, nhưng mà tìm ra một người chúng ta thực sự khó vô cùng khó. Quý vị thấy đi, còn giờ chúng ta tu cái gì ta nghĩ rằng là mình tu để mà cái đời sau mình hưởng không? Tôi biết cái tháng con này có cái gì nào nghĩ là mình tu cái đời sau tu tiếp, rồi đời sau tu tiếp. Ví dụ chính như ông này cũng có từng đọc những cái bài báo hay
đọc những cuốn sách, rồi người ta khuyên là chúng ta cứ việc tu đi, tu rồi đời sau tu tiếp, có gì đâu mà sợ, phải không? Cho nên cũng có nhiều vị tu tập trên cái trường mà đi dân đủ, có nhiều người tu cho đến 43 năm, có nhiều người tu 5, 16, 17 năm. Có một lần tôi gặp một người tu khoảng 80 năm, gặp Việt Nam không biết tu từ lúc nào mà nói là tu, và lúc đó một bộ cũng khoảng 90 tuổi rồi, biết cái tu từ lúc mà 5, 6 tuổi theo mà chỉ tu luôn theo lắm biết. Nhưng mà mỗi cái mục đích tu để làm gì, rồi sau này mình sẽ làm như thế nào, thì khi người đó nói như này này, mình tu muốn thành đạo cái tu có một đường kiếp. Như vậy bây giờ mình cứ mình tu đi, nghĩ tới tương lai làm gì, mà cứ mình tu mình làm này mình đánh nhịn đi, rồi mà để đời sau mình gặp mấy sư mình thì tu tiếp. Cái nhân này là nhân làm thiện, thì cái đời sau mình tiếp tục mình làm thiện. Mà cái tu mà mình đời sau mình nguyện thành Phật, mình nguyện là gặp được Phật pháp, thì chắc chắn mình gặp chùa lớn, mình gặp các vị cao tăng thế nào, để được mình tiếp tục tu tiếp. Như vậy mình tu vô lượng kiếp sau, mình trước theo mình cũng thành đạo. Khi hồi mà chưa biết cái đạo lý mà trong Phật giáo chúng ta Đức Thế Tôn đã đưa ra là tu hành để một đời thoát đi sanh tử luân hồi, thì họ cũng chấp nhận nhiều lần đó. Nhưng mà sau này rồi thì họ không dám nghĩ như vậy nữa, vì các vị chư tăng cao tăng đạo đức đại đức, các vị tổ sư nói như thế này: nếu mình tu để cho đời sau mình tu tiếp, thì như này hôm qua nói chưa chắc gì đời sau bạn đã trở nên làm người, chưa vị đã có thể trở nên làm người, thì làm sao mà dám hy vọng đến đời sau. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói thế này: khi nghiệp chướng của chúng ta trong cái thời nhất là như cái thời mạt pháp này nghe, cái nghiệp chướng của chúng ta nó lớn vô cùng vô tận. Phật nói nếu mà nó có cái hình tướng thì con tu này nó nên chắc lọc. Trong Kinh Địa Tạng Phật có nói là cái nghiệp chướng của chúng sanh chúng ta nó năng lực tu gì, tức là lớn hơn tu gì. Trong Kinh Hôn Nhân thì nó cái không trung mẹ không còn chỗ chứa nữa, dễ sợ như vậy. Thì nếu mà cái nghiệp chúng ta nó đã lớn như vậy mà chúng ta quyết lập tu trên vô lượng kiếp để mình diệt hết cái nghiệp đó, tức là cái mục đích của họ là làm sao diệt hết cái nghiệp đó để mà họ thành đạo chứ không có gì cả, thì vô tình chính trong cái Kinh Địa Tạng Phật mới nói trong cội Nam Diêm Bồ Đề này chúng ta can tưởng Nam Diệu Nam Bồ, bất cứ khởi một cái tâm niệm nào ra đều là tạo nghiệp hết. Nhưng mà cái gì đó trong tâm, cứ một cái tâm niệm mình khởi ra dù tốt dù xấu dù mặt cũng là nghiệp hết. Đã là nghiệp hết rồi thì cái nghiệp nó càng càng lớn. Có thể khi mình tu thiền thì cái nghiệp thiền nó lớn, mình làm nghiệp ác thì cái nghiệp ác nó lớn. Nhưng mà xin thưa tất cả chư vị, đã là nghiệp, ngài Tịnh Không nói nghiệp thiền cũng là nghiệp, nghiệp ác cũng là nghiệp, vô cái nghiệp cũng là nghiệp. Thế còn nghiệp thì không có cái phần mà thoát ly sanh tử luân hồi, không có cái phần vượt qua tam giới. Cái người làm thiện nhiều, cái nghiệp thiện lớn thì may mắn đời sau họ phải hưởng cái phước, gọi là cái phước báo nhân thiên. Chúng ta thì trở lại làm người, chúng ta thì trở lại trong ba cái cõi tâm thiện đạo. Khi mà mình hưởng phước như vậy, quý vị thấy sao? Thường thường hưởng phước thì sướng lắm, sướng lắm thì không có tu, không có tu cho nên thường thường là phá hoại Phật pháp, phỉ báng Phật pháp, chê bai những người không chịu tu. Khi mà bị đặt trong kinh những thấy sao, những người mà chê Phật pháp, những người mà bị bán Phật pháp, cái siêu cảm đến cái tội địa ngục A Tỳ Đà. Chứ cái khi mà quý vị hiểu được chỗ này rồi mới thấy rằng là tu hành tuyệt đối không phải là làm lành làm thiện là đủ. Tại vì làm lành làm thiện có chừng mình rơi vào cái chỗ phước báu, đi bố thí cho nhiều có chừng rơi vào cái chỗ phước báu, mà rơi vào cái chỗ phước báu thì vì cái phước báu đó mà không chịu tu cho nên phá hoại Phật pháp, để một đời sau chúng ta bị đọa lạc nặng vô cùng. Trong kinh gọi là tam thế quan. Quý vị có thấy hồi nãy giờ ông nói còn mấy chỗ này quý vị có thấy cái khó khăn con người tu hành bây giờ chưa? Tức là đưa đến cái chỗ là nếu mà tu gì tu mà không thể nào vượt qua tam giới thì tất cả những cái mọi thứ tương lai của mình nó chỉ là vọng tưởng, hoàn toàn là vọng tưởng, không có gì khác cả. Thì quý vị sẽ thành thánh.
Mà không được vượt qua tam giới thì chắc chắn chúng ta còn ở trong phàm phu tục tử, mà còn phàm phu tục tử thì còn tử tử sanh sanh tiếp tục lăn lộn trong cõi luân hồi này mà chịu khổ. Trong nhiều kinh điển Phật mới nói thế này, quý vị đã đọc trong kinh Diêm Vương: nhân thân na căn, Phật pháp nan văn, trung quốc nan sinh, thiện tri thức nan ngộ.
Nếu mà mình hiểu được cái chỗ này rồi thì nếu mà những người người nào kỳ vọng rằng là đợi sau chúng ta trở lại làm người nữa tu tiếp thì hãy nghe Phật nói đi, nhân thân na căn. Sở dĩ nhân thân na căn là vì trong một đời phải bao nhiêu năm, năm sáu chục năm chúng ta tu hành này, cứ điều kiện này mà chúng ta làm, so với những cái nghiệp ác, những cái mà chúng ta đã lỡ làm trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, không thống chiếu vào đâu cả. Mà cái nghiệp thiện nội có lớn thì nó cũng chỉ là thêm một số chúng thực hiện chung vào trong cái ai lại gia thức chúng ta mà thôi. Ai lại gia thức của chúng ta thực sự nó là một cái thùng vô đấy, vô đấy như là bao nhiêu nó chứa được hết, thì nó rộng nó thấp trong đó. Nếu thực sự may mắn và nghĩ việc thiện nào chúng ta làm trong cái lần này nó nổi ra cái chúng ta nhiều lần trở lại được, nhưng mà bên cạnh đó kinh ngộ nghiệp nói là cái nghiệp ác của chúng ta chỉ để nó nghiệp thiện, nó tràn dân đại, nó lộn. Thì những cái việc mà thiện nho nhỏ chúng ta làm trong một cái thời gian ngắn ngủi toàn bộ sanh tử này và làm nó không có đâu cả, thì chắc chắn khi mà toàn bộ là chúng ta cứ được toàn là cái của nhân chủng ác mà hiện ra trong cuộc chúng ta rời bỏ bao phần này mà thôi. Chính vì vậy mà Phật mới nói rằng là cái đời mạt pháp này mà khi mà một người chết đi rồi trở lại là người họ vô cùng khổ. Tri thức thiện tri thức là tới tập học thứ tư thì cái đấy là cái nhân là có rồi, nhưng mà pháp năng nó là cái phần có thứ hai rồi. Cái Trung Quốc nó thế này rơi vào những chỗ mà có học nó rất là học thứ ba rồi. Thiện tri thức năng ngộ là cái điều tri thức là tập học thứ tư rồi, làm sao chúng ta gặp được? Tại vì nếu mà chúng ta sinh lại đời thì chúng ta gặp được thiện tri thức thì tri thức cái đầu này đang chết mất cho đâu cái đời mà pháp. Quý vị đã thấy hôm nay chính bây giờ đây mà chúng ta đang tìm một thiện tri thức, nhiều khi mình nhìn ngoài thì không ra, chính vì ông đi tìm mà 50 năm tìm không ra. Là tại vì nếu mà có trước đó 30-40 năm 20-30 năm gì đó mà gặp một vị thiện tri thức làm cho mình khai ngộ, mình hiểu được con đường hoặc nào thì có thể mình cũng được phải đến lưu được là rồi. Mình đâu có quậy, mình đâu có phá. Hồi trước chị ông á, thấy mấy người tu coi thường lắm. Mấy người đó là chị con mê tín nào thì nảy bái thần đúng rồi đó. Tức là mình không tu, mà thấy người ta không mình chê. Tức là mình không biết Phật pháp là gì cả. Quý vị có thấy không? Mà giáo sư đó như may mắn là thực sự là hoàn toàn là cố tình, hoàn toàn là không có biết cái sự mà cầu mong gì trơn á. Tức là hoàn toàn là cố tình, người ta dù chú đi chơi, chơi vui đi theo người thái độ Phật tử cho nó đông đông chút đi, chứ để mà tới không một cái đạo tràng của người Hoa ít lên thì cũng kỳ, người ta cũng đi theo vô tình. Khi mà đi theo như vậy thì tự nhiên gần đến câu A Di Đà Phật: từ một người phạm phu tục tử tội lỗi xấu nặng, tính tình thì cao ngạo vương bình, không chịu phong lời, không chịu lạy Phật, không chịu tu hành kinh, chiến khói mà gặp người tu còn nói là người này đã mạnh mạnh mà gặp ngay mà bắt mà thấy mà cái câu an gì là bắt luôn. Mà khi mà gặp được cái câu an gì là bắt, không biết tại sao giật mình tỉnh ngộ. Cho nên thật sự quý vị mới thấy này, muốn gặp được Phật pháp nếu mà không có cái duyên người ta đủ đi đâu. Đến bây giờ này thì ông cũng chỉ là một cái người mà vô cùng tội lỗi, hoang đàn vương vĩnh, không lễ không đổ gì hết. Gặp ai mà chơi chơi quý vị phải không? Thì bây giờ đây là cái đời này cũng là đời Phật pháp, nhưng mà cái Phật pháp của đời này ít ra gì là còn hơn cái mạt pháp của đời sau nữa. Tại vì mạt pháp là càng ngày càng mạt lòng mà chết hết mà lòng. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu được chỗ này thì xin quý vị Quý vị nhớ này, nếu mà đời này mình nhận được Phật Pháp rồi, ha, mình được thông nguyện rồi mà mình có hy vọng đời sau đó mình nhận được Phật Pháp, đây thực sự là một điều sở ích, vô cùng sở ích. Chính vì vậy mà các chư tổ, khi học Phật, chúng ta bắt buộc phải tu theo con đường liễu giác, không nên tu theo con đường bất liễu giác. Liễu giác là sao? Là tu như thế nào mà bắt buộc trong một đời này chúng ta mới thành đạo, thì mình cũng phương pháp nào trong một đời này mới thành đạo, thì chúng ta mới tu được đúng cái giáo nghĩa của Đức Như Lai. Tại vì Đức Phật thì dẫn chúa cái thế gian này, quý vị nên nhớ cái mục đích của Ngài là giúp cho chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi trên thành đạo. Mà bây giờ đây thật sự trước khi vô đây quý vị biết rồi, vì họ nói dần dần cái thực ra không nói thẳng về đường đi về Tây Phương Tây Thành Đạo sẽ không phải là vượt qua tam giới, chứ vượt qua tam giới và đi về Tây Phương để mà chúng ta một đời thành Phật. Xin thực hiện bây giờ bạn mới hổ lộ cho quý vị, mà không phải là hổ lộ mà do các pháp của Ngài thành Phật. Ngài nói vượt qua tam giới và đi về Tây Phương là hai cái nhóm hoàn toàn khác nhau, và có nhiều người vì không nghiên cứu thì cho nên không biết, cứ tưởng là vượt qua tam giới là đi về Tây Phương, không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Một người mà khi vượt qua tam giới họ chỉ đoạn được thiên từ phiền não, nó có cả cái nhiều thiên nghịch, có nhiều cái bộ luận của các chư tổ phân ra là 180, 169 trên phẩm như vậy, cả cái chiến hoặc làm cái tư hoạch, mà có nhiều vị tổ sư nói tới 1, 2 phẩm tôi làm không nổi, mà phải phá cho hết những cái trường hợp thì quý vị mới vượt qua tam giới, nó khó nhiều mặt đâu. Nhưng mà qua khỏi cái đó rồi còn cái trọng xa thiền cảm, những cái cảm nhiễm của thế trọng là nhiều như hàng hạ xa số cách gọi là hàng xa, cái cảm nhiễm như vậy nó dễ sợ lắm, phải phá cho từ cái đó rồi thì nó mới qua cái bậc trung nữa, rồi phá một cái phẩm vô minh để đi vào cái cảnh giới của là phẩm chứng tức phẩm. Từ đó mà tu hai đại tha thân cái kiếp thì nó mới bằng cái năng lực của một người vượt qua cái thân nghiệp báo này, buông xa cái thân nghiệp báo này, đi về Tây Phương gặp Đức A Di Đà một đời thành Phật. Quý vị tưởng được đi, nó khó dữ lắm. Cho nên bây giờ trong hôm nay chúng ta chỉ có thời gian còn ngắn ngủi, và lúc sau cùng rồi giờ sẽ đưa đến cái kết luận là làm sao chúng ta tất cả mọi người ngồi đang ngồi đây được cái phước phẩm vượt qua cái khó khăn này hết, để mà một đời này chúng ta thành đạo. Thì hôm nay thằng biết này dòng hôm qua là khi tu hành chúng ta biết là Phật Đức Thế Tôn để lại chúng ta rất nhiều pháp môn, 84,000 pháp môn, cái pháp môn nào cũng quy diệu cả, cái pháp môn nào cũng có thể giúp chúng ta thành đạo được tất cả. Có nhiều người thấy như vậy mới nói là pháp môn thì không có cao có hạ, cho nên là pháp môn bình đẳng, cho nên chúng ta cứ tu pháp môn nào cũng được. Cái mắt mới thì chúng ta lại cố chấp, lại chấp trước phong kiểu pháp môn này, pháp môn nọ. Nếu mà quý vị nào mà nói như vậy thì do xin thành tâm chúc mừng, vì đây là những lời nói của những vị đại Bồ Tát. Tại vì có những vị đại Bồ Tát thì đối với họ pháp môn nào cũng như nhau cả. Cũng giống như khi mà ở trong trường hợp chúng ta là chiến sĩ rồi thì tất cả những sách, những vở, những cái gì phương pháp nào đối với các bạn đều là thông suốt hết. Còn nếu thật sự cái cơ chúng ta không phải là người căn thượng tri thì bắt buộc chúng ta phải quá căn quá cơ, phải biết tu những pháp nào hợp với căn cơ của chúng ta. Mà khi hợp với căn cơ chúng ta thì theo như Ngài không làm nói thuốc thì không có quý tiện, cái thuốc nào mà trị lành bệnh là thuốc hay, pháp thì không có cao hạ, hãy hợp với căn cơ thì tóc xanh chiều dùng. Chính vì vậy là Ngài nhắm cái căn cơ, làm sao mà cái căn cơ của người nào đó mà phúc và bao gồm nó tốt hợp thắng vào cái căn cơ đó, thì tất cả những cái bệnh nghiệp chướng của cái chúng sanh đó, của vị đó tự nhiên tiêu diệt, tự nhiên họ thành đạo. Quý vị nên nhớ là chắc là qua trong cái cuốn Quy Nguyên Phật do Phật có đi, ví dụ là cái pháp môn của Phật cũng giống giống như là những vị thuốc trong việc thuốc tây, mỗi vị thuốc nó trị một cái bệnh khác nhau. Thì cái pháp môn của Phật đưa ra chúng ta chỉ là ứng đối ứng trị với những cái bệnh nhiệt chứ của chúng ta không có gì cả. Chúng ta này nhiều bệnh quá, cho nên ngài đưa ra rất nhiều pháp môn để ứng trị với cái bệnh của chúng ta. Như vậy thì khi mà đi vào một cái điểm thuốc mà chúng ta cứ dùng những thuốc nào chúng ta mua về chúng ta uống, thì nhiều khi mất tiền mà cái bệnh không hết, mà nhiều khi còn bị nguy hại nữa. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng một cái viên thuốc chỉ có 1.000 đồng mà thôi, nó và một viên thuốc tới 1.000.000 đồng, cứ tưởng rằng là viên thuốc 1.000.000 đồng là tốt, cứ việc mua bỏ 1.000.000 đồng ta mua viên thuốc đó về uống, coi chừng quý vị bị trở nặng. Tại vì bác sĩ biết là quý vị chỉ có trong đầu sơ sơ mà thôi, có một cái liều thuốc trong đầu chỉ có 1.200 mà thôi, hay là 1.000, mà cứ mua cái thuốc mà rẻ nhất đó về uống, quý vị sẽ bệnh đấy. Dù còn mà thấy mình bị đau đầu mà thấy cái thuốc đau tim nó mắc quá, cái việc mua cái thuốc đau tim tốn tiền, đau đầu không hết mà thấy cái việc đau tim, quý vị có hiểu chỗ này không? Thì pháp Phật cũng vậy, ngài ông văn nói pháp không có cao cả, ứng hợp với căn cơ thì sẽ diệu dụng. Đã ứng hợp với căn cơ thì tuyệt đối không bao giờ dám nói là một lời nói là pháp của Phật tất cả đều như nhau, đều quy định như nhau, cho nên muốn tu pháp nào tu, đó là hoàn toàn không có đức quán này. Bây giờ mình muốn đi chữa bệnh thì hãy nghe là bác sĩ, mình tu về Phật học, mình tu theo Phật thì mình hãy nhờ Phật, nương vào Phật, coi Phật chỉ cho chúng ta tu pháp môn nào. Mình cứ chấp trì cái lời của Phật mà mình tu thì chắc chắn một đời này mình thành tựu đạo quả đơn giản như vậy. Thì Phật bắt mặt cho chúng ta rồi, Phật bắt mặt để chúng ta trong cái khối tạo quả này, trong cái thời mạo pháp này toàn là hạ sinh, nhiều lắm là trung căn. Phật không thấy cái người thượng căn, mà nếu cái người thượng căn nào đó thì các ngài cũng âm thầm len lén, âm thầm bí mật thì hiện xuống thế gian này để mà chỉ dẫn chúng ta, cũng là theo pháp Phật. Ngài nói thời mạt pháp, người nào nương theo pháp môn vị Phật thì được vượt qua khỏi luân hồi. Như vậy đó là Phật đã cho ta vị thuốc, vị thuốc đó chính là cái pháp môn tịnh độ, chính là cái niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để một đời này thành đạo. Như vậy thì mình trở lại cái vấn đề là liễu giáo và bất liễu giáo nó nằm ở chỗ nào. Liễu giáo là tu một pháp Phật để mong đời này chúng ta thành Phật, bất cứ một pháp môn nào mà đưa một người mong đời này vượt qua sanh tử luân hồi, không những vượt qua sanh tử luân hồi mà đi về tới Tây Phương tới một đời này Phật, thì các môn đó gọi là pháp môn liễu giáo trong cái giai đoạn này. Một cái pháp môn mà bắt của chúng ta tu lấy vô lượng kiếp thì cái pháp môn đó dù có cái gì đó đâu cũng không phải là liệu giáo đối với chúng ta. Quý vị cái chỗ này chưa? Thế nên một người ví dụ đại bồ tát tại chỗ này nên tu, bây giờ tu một pháp nào này anh tu về vô lượng kiếp mà các ngài đã tu chỉ một lần mà thôi, thì cái pháp môn đó là liệu giáo đối với các ngài, nhưng mà không liệu giáo đối với chúng ta. Tại vì thời gian chúng ta tu bắt một cái vô lượng kiếp nữa chúng ta mới thành công. Chúng ta không dạy gì mà thả cho cái hội mặt chúng ta trong cái sâu nẻo luân hồi đau khổ này vô lượng kiếp nữa. Mà vô lượng kiếp mà ví dụ như là trường thành tựu thì cũng đỡ đi. Quý vị có hiểu không? Tại vì A Tăng Kỳ mà nhớ với A Tăng Kỳ thì nó vô lượng kiếp, thì dù thế nào ở trong vô lượng kiếp nữa chúng ta cũng có thể thành tựu. Nhưng mà vô lượng kiếp mà tiếp tục mà tạo nghiệp thì vô lượng kiếp nhân với vô lượng kiếp nó thành là vô biên kiếp. Mà vô cái kiếp nhân với vô cái kiếp là bất khả thứ kiếp, chúng ta tiếp tục kiếp này kiếp này đôi đời kiếp chúng ta vẫn là và vô trọng nữa, sau này chúng ta không cách nào thành tựu được. Quý vị thấy chỗ này chưa? Cho nên hôm nay Xin chào tất cả quý vị. Quý vị được ngoài đây, không biết là ngày hôm nay Tết Dương được như thế nào? Thì chúng ta đi về Việt Nam hiện nay là những ông mục đích chính là để hộ niệm cho cụ thân cô giáo Phản Sanh. Thì thực sự là ông cũng đã được quả trên rồi. Ông cũng ra đi mà tương tốt lắm. Ông cũng mỉm cười. Mỉm cười cho đến lúc mà lúc mốt ra đi. Thì lúc đầu tiên thì ông cụ ngáp. Sắp sửa ra đi rồi tự nhiên là nó bớt. Bớt rồi tôi nói là ông cụ ơi bây giờ ông cụ sắp chết rồi, ông cụ biết không? Biết. Ông cụ sắp tiền có thằng này, có biết không? Biết. Như vậy là sao? Niệm Phật. Đi về đây hương, ông cụ đi thôi. Khuất tập. Rồi sau đó một vài giờ cái đầu cụ đi về. Lúc đó là không có giả đạo được mà đi về. Ông cụ ra đi. Trong tiếng niệm Phật của tôi, của thầy nhà chỉ, của tất cả những cái rất nhiều của vị đạo tu này đó. Và ông cụ niệm Phật đến giây phút cuối cùng. Rồi chúng tôi hộ niệm, chúng tôi cứ niệm Phật. Rồi tiếp tục niệm như vậy, 12 giờ sau thì chúng tôi thay áo cho cậu. Sao quý vị đặt cái tâm Phật định? Quý vị thay Phật định? Tâm tạo cái tâm Phật ở đâu? Ở trong ngay cái ý niệm của mình. Ý niệm của mình là ý niệm gì? Mình dòng chữ người ta là ý niệm mình là ý niệm thiện vụng. Tại vì dòng chữ là cái chữ của địa ngục. Những người mà dòng chữ cái mặt nổi lên, đó. Đó là cái nước. Nên là ta được cháy gì thì cháy mới còn được. Không có còn được thì nó thì điểm phía bên tràn lên đi về địa ngục. Tham lam là cái chủ tử của gì? Cái gì vậy? Của anh nói ai nói tham lam là chủ tử gì đó? Ngạ quỷ, người tham tiền quá. Ngài sẽ xong rồi. Những người mà cái lúc đầu cái đó làm giàu sau cùng là thằng ngạ quỷ. Ngài nói đồ ngu. Cho nên không dạy mà làm như vậy. Còn những người mà cứ giữ nhớ con cái rồi giữ nhớ những sự nghiệp rồi giữ nhớ những cái mà con nhúng tiếp cái đau lợi pháp hoặc không đâu là chết pháp nồi tạ pháp cũng rất là quan trọng mà chưa lấy tụi đồng bằng tạ thì còn là đồ ngu. Ngu là đi về thì nó xuất sanh. Thấy không? Tham chứ biết chơi nhiều. Đọc kinh sách chơi đồng đọc sách có chơi nhiều. Khi cái tiếng cái nhà này nhiều tiếng thì nhảy cái gì nọ thật ra là ngu hết trời. Đối với Phật pháp uổng vô cùng. Bỏ những cái đó đi, chúng ta thành đạo vô thượng. Bỏ làm sao? Tất cả những cái này đó chỉ một câu A Di Đà Phật. Vì chính cái chân tâm tự tánh chúng ta gọi là tự tánh Di Đà Di Tâm Thành Phật. Tự tánh ta thực sự là một A Di Đà Phật của gì không? Bây giờ cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến một ngày nào đó quý vị thích tự chân tâm tự tánh mình chuyển đổi lại. Thí dụ là Pháp Sư Tạ, quý vị thích tất cả lạ lắm. Là thêm mà là như vậy lúc đó thì tại sao mà mình niệm một câu A Di Đà Phật để mình mê đời này mình thành Phật mà không chịu niệm A Di Đà Phật niệm tiêu niệm thánh niệm thần chớ quý vị niệm cái gì nó ra cái đó quý vị mà cứ ghét người ta cái là bảo dưỡng thấy người ta ghét lại mình này quý vị mà cứ nói chuyện xấu rồi tự nhiên là ai cũng thấy xấu hết mà mình thấy người ta xấu xấu tốt lành giữ thánh thần hay là thì còn đâu biết chịu cho tâm mình hiện ra hết. Như vậy thì ngay bây giờ mình hiểu được câu này rồi. Quý vị mới nhớ là ngày ngày đêm hãy cứ niệm câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm niệm không còn nghĩ, không còn suy, không còn tính toán gì cả. Đến một ngày nào đó quý vị sẽ thấy tự chân tâm cảm thấy mình thực sự là một vị Phật. Tin tưởng được như vậy rồi chứ không còn cái gì có thể tâm nhập vào trong tâm chúng ta nữa. Tốt cái gì nó cũng coi video đó cứ một câu A Di Đà Phật chính một vị Phật. Đi về Tây Phương Thành Phật trong quá trình gọi là thiện tâm thiện Phật thiện tâm tác Phật chính tâm chúng ta là Phật cho nên chúng ta phải về Tây Phương Thành Phật chắc chắn đây là cái đạo lý không thể nào thay đổi. Vì sao? Vì chính do đã từng đi một đường trên người không biết tâm là gì cả mà trong vài ngày tin tưởng câu ai như là Phật phát lòng bản sanh Tây Phương tha thiết niệm mà đã chấp tay đổi được từ buông thông ra đi của mình bốn ngày sau không thể có ngày mai như được. Trong khi có chuyện mà lý luận nhiều quá, chất lý nhiều quá, cái tâm hỗn loạn đi, tạp trung, bất định tụ. Chắc chắn không bao giờ nghĩ cách nào mà làm sao một người tạp vô tụ tưởng này đi về đây không được làm được đó. Người ta muốn giải quyết được cái nhân chúng nào, lý do nào một người bình thường thế này mà ta đi hoặc đi về đây thôi, họ chớ được cái chất lý tụ đi, họ mới chấp tay là thành cái niệm pháp A Di Đà Phật đi, lợi dụng cái trí thông minh của mình, lợi dụng cái căn cơ cao của mình, niệm pháp A Di Đà Phật đi, vậy này họ có thể họ phát hiện ra cái chuyện này. Còn chúng ta nghe được miệng từ đây đến ngày năm chung đi. À, quý vị. Nhưng mà thật là, tôi để tôi cũng có cho niệm những quý vị là niệm Phật. Không đáng các vị sư đây niệm Phật các ngài bản thân một mình họ. Mà tất cả chúng ta ai niệm Phật cũng được bản thân hết. Thức đồng viên, trong cuộc, sư đồng viên, mạnh mẽ, quý vị tin vào cái Phật Ai Di Đà Phật đi. Để một đời này thực sự chúng ta thành Phật. Và trước tiên, nếu mà chúng ta đi trễ thì lỗi dùng những thời gian còn trễ này chúng ta bắt đầu đi hồi niệm cho nhau. Bây giờ trở lại vấn đề hồi niệm, hãy bước lập đi hồi niệm. Hồi niệm là như thế nào? Hồi niệm là cái phương cách, là cái phương pháp áp dụng kinh Phật một cách cụ thể, chắc chắn, hữu hiệu và cần thiết trong cái giai đoạn hết sức là quan trọng, là cái người đó sắp sửa rời khỏi cái bắt đầu. Nếu mà mình không lo lắng cho họ, mình không chuẩn bị họ, mình không giúp họ trong giai đoạn này, thì khi mà họ tắt hơi rồi, họ tụng nghiệp họ bắt, mình chịu thua. Bây giờ để họ còn sống thì mình còn ánh năng lý, còn nói thì lai được, chứ họ đã nằm xuống giường rồi, bác sĩ đã chịu thua rồi mà mình còn lơ là được. Tức là, tôi nói thiệt, chúng sanh vô biên thể nó đổ, quý vị là thể, thì lạ. Quý vị không thực hiện được. Có lẽ cùng đi tới những cái đạo tràng mà có nhiều người bước bằng thì họ để mà ước đổi chúng ta. Các vị không chịu nghe, các vị tôi muốn đổ bất bắt hai chúng ta. Cho nên làm đúng hết rồi. Tại của cái chùa này thành lập bao nhiêu năm rồi? 70 năm. 70 năm như vậy là thường thường hàng tuần như vậy bao nhiêu người tới hàng tuần. Có nhiều năm 24 năm rồi. Có nhiều điều nhiều tuần cũng có người nào chợ. Mà trước khi tôi tới đây cái chùa này nó vắng như chùa Anh. Tức là trong mấy năm có một giai đoạn không có người nào ở đó hết trơn. Cho nên cũng coi như là nhận đồ danh tứ tôn hết trơn. Mấy chục năm, với trong mấy chục năm qua chùa này đã có những người nào mà đắc đạo chưa? Làm sao tôi biết có những người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chưa? Nó người ta tu người ta kêu em làm sao mà chưa vãng sanh? Quý vị có thấy không? Như vậy bây giờ tôi nói là khi mà quý vị mà cứ được tôn tu những gì mà mấy chục năm nay đã giúp được một người nào thành tựu đạo quả chưa? Chưa biết, không có. Như vậy rõ ràng cái câu nói mà gọi là độ vô biên chúng sanh thực sự chẳng qua là chỉ một lời nói hoa sống không có thực tế. Làm sao độ chúng ta? Có nhiều người cứ nói thế này, độ chúng ta là giúp khi người ta đi tu, hoàn toàn không phải như vậy. Ngài ông Hòa Thượng không chấp nhận điều này. Ngài nói độ chúng sanh là làm sao cứu một chúng sanh nào bị nạn là trở về bên gia đình. Độ chúng sanh chính là gì? Trong pháp môn mà Bồ Đề là giúp cho một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà mình giúp cho một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái công đức này vô lượng vô biên. Hơn tháng là chúng ta gieo yêu cho hàng vạn người tu hành, ngày khác định rõ rệt. Như vậy độ chúng sanh có nghĩa là làm sao một người tu chung với chúng ta, một người bạn tu hành chúng ta, người con, người cha, người mẹ, người đàn thống gì đó, khi mà họ rời bỏ cái khó khăn này, đừng có để họ bị chìm trong cái cảnh đọa lạc, đừng có để họ bị đau khổ trong cái cảnh tử tử sanh sanh nữa, giúp cho họ phải vượt qua khỏi cái cảnh sanh tử này mà đi thắng về địa phương đến thành Phật. Như vậy gọi là độ chúng ta. Ngài nói rõ rằng độ chúng ta chính là gì? Khuyên người niệm Phật là cứu một kẻ phàm phu thành Phật chân giác. Công đức này vô lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp của ta tự nhiên thành. Cho nên ngày nói qua hai ba lần, ngày nói lại rõ rồi, độ chúng ta chính là khuyên người ta niệm Phật cầu về Tây Phương. Và khi mà khuyên như vậy, họ cầu về Tây Phương như vậy, họ tái tạo làm sao khi mà họ rời bỏ cái này, họ được bản thân về Tây Phương là chúng ta được mừng. Ngày hôm nay có một người đã đi phát tiết cho người đó, làm sao cái người đó được bản thân. Một tuần nữa có một người bệnh ra đi, chúng ta phải làm sao cái người đó được bản thân. Rồi một tháng nữa có một người đọc tôi chúng ta bệnh, bác sĩ chịu thua, phải làm sao cố gắng tập sức để giúp cho người đó được mang sạch là quý vị độ chúng sanh, không phải là độ một người mà độ vô biên chúng sanh. Trong một đời chúng ta là chúng ta 70 tuổi, chúng ta biết cái cách pháp niệm Phật 30 năm, 30 năm đó đừng để một người nào, cố gắng đừng để một người nào khi họ chết họ bị mất Phật bản thân, họ bị cái tội nặng, đó là cái tâm niệm vô biên chúng sanh hạng độ. Chứ không phải là chúng ta cứ đổi chúng sanh là khi người nào đó tu, người nào đó tu mà chưa bị tử. Tôi đã từng gặp có những người tu khoảng 80 năm mà không biết mùi phát sinh tại tôi. Có những người tôi gặp 43 năm, khi gặp được 43 năm, hoàn toàn khi tôi nói giống như tôi chờ đợi tôi. Có những người có họ hoàn toàn không biết cái lòng nhận hóa sinh vô tình. Chúng ta không đổ được người nào hết. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, văn pháp bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Họ biến cái pháp Phật thành cái tu niệm, chứ không phải là biến cái pháp Phật thành pháp giải thoát. Ta biến cái nguyện độ, nguyện mà bản thân tay của người ta thành cái pháp là thiện của thế gian. Thiện của thế gian thì tất cả những cái hội đoạn số xã hội ở bên mình là thế gian người ta làm cũng quá nhiều người cộng gì chúng ta mới làm như vậy. Chúng ta học Phật, chúng ta y giáo của mình, ta phải theo đúng cái tư duy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là giúp cho một người biết vượt qua sanh tử. Mà không những vượt qua sanh tử mà chúng ta biết làm sao cho họ về để tu thành Phật. Thực ra dễ vô cùng dễ, những gì thực sự là dễ, dễ đến nỗi mà Đức A Di Đà nói rằng, nếu một người mà tội lỗi sâu nặng, dù cho một người tội lỗi sâu nặng, nhưng mà khi nghe đến những chúng ta mà biết niệm Phật, mà biết gì giữ câu A Di Đà Phật, thành tâm sanh hối, chắc gì đó. Rồi niệm cho chắc 10 niệm mà không được phát hiện ta thấy không thành Phật. Trong kinh quá của Đức Phật nói, những người mà muốn mình phản ác của diện biết là cái đoạn tóc họ sẽ đi xuống đường A Tỳ. Và chắc gì đó không bao giờ. A Tỳ là cái điều vô giá. Vô giá thì là nó đánh hoài, nó đi giết hoài, nó đi chết hoài, không tăng gì cho mình nghĩ. Mà vô lượng kiếp như vậy chứ không phải là phần lớn. Nhưng mà nếu cái người đó mà chỉ cần trước những điều phúc âm chúng mà gặp những người thiện trí thức tới hai vị trí đường họ đi về đây thôi, họ thành tâm sám hối niệm 10 niệm thôi, hoặc đối những người như vậy mà niệm được như vậy, thành tâm như vậy mà không bản thân về đây thôi, hoặc thể không thành Phật. Quý vị có nghe thấy điều này chưa? Thấy rõ cái điểm này chưa? Có nhiều điều không biết, không biết tiền lớn. Cái đạo lý của này là giải rõ. Sở dĩ những người mà làm tại ác như thế này là tại vì họ lỡ ngu muội đó thôi. Chứ mà là cái cơ duyên mà gặp được một người cuối cùng mà tới khai trí cho họ, mà họ phát lòng tin tưởng được, tức ra là phải trong vô lượng kiếp về trước họ đã tu hành nhiều lắm rồi. Cái vấn đề của họ lớn lắm rồi, cái thiện căn họ lớn lắm rồi, mà chỉ để qua một cái cách thấp. Họ quên mất cái đời trước đi. Chủ nương theo cái phước báo họ mà họ làm đại ác không có gì cả. Nhưng cái đại ác này nó chưa thành cái quả báo. Thì trong lúc đó nhờ cái thiện căn trong cái nhiều đời này biết nó hiện về, nó sống lại, nó làm cho nó đưa đến cơ duyên là gặp một cái thiện tri thức tới hai đứa trò. Ai là người thiện tri thức? Chính là người hộ niệm cho người đó là người thiện tri thức trong đó gì cả. Người nào mà giúp cho những người trước khi nó chung mà nhìn không ai gì là Phật đi về cũng chính là người thiện tri thức. Có thành đạo, họ đoạt mất cái đường thành đạo của người đó đi, chứ không có gì cả. Nhưng mà thì bây giờ bắt đầu chúng ta ở đây, sau này thì xin thầy cô ấy giúp cho tất cả chúng ta thanh là những người đại trí thức cho nhau hết trơn đi. Trong một người mà chúng ta đi bác sĩ đã được thua rồi, nhà chúng là có bộ rồi, thì chúng ta phải mau mau đem về nhà khuyên giải, giúp đỡ, nâng đỡ, ủng hộ, giải quyết những khó khăn trong gia đình họ, để làm cái tâm của họ vững vàng, tin tưởng, vui vẻ để họ niệm Phật đi, thì quý vị thực sự là một vị đại thiện tri thức, giúp cho người đó tiến tâm trong bạn, giúp cho người trước khi mà tác phẩm hồi dẫn đi, ai còn cần phương chất bây giờ giúp cho người đó Nam Mô A Di Đà Phật cho con về tay Phật. Chỉ có nhiều người có như vậy thôi, quý vị sẽ cứu được người. Cho nên trước một cái đứa thầy thấy là cái chim mà con của bản thân đó, trong đó là cho anh con thầy thấy rất nhiều. Thực ra là trong đó, những cứ nó qua lòng như vậy mà. Có lúc thì có những vị này tới trong bên chim, có những người còn có. Thay thì trong lúc đó cũng cơ nhắc rất dễ dàng hết, ai làm cũng được cả. người nào mà thành tâm chí thành chí đức tin tưởng vào pháp môn niệm Phật thực sự họ đều phát triển được hết. Thấy một cái gì ta coi bây giờ sắp được chết rồi tham ba có thể để chịu thua được không ta? Hồi giờ mình cứ tu thì mình khắp mình khắp, bây giờ khắp làm chi? Mình bỏ cái khó khăn này để mình về niệm Phật. Bây giờ bắt niệm Phật đi, chắc đem lại Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mà sắp đi tu đi, Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật cho con về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật con nguyện hoàn thành Tây Phương thủ luôn. Cứ nằm ở bác không bao giờ niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm như vậy thì chắc chắn bắt thì được hoàn thành. 100% bắt thì được hoàn thành. Tất cả những cái gì có thể bảo vệ đây không bao giờ niệm Phật. Nói chỉ còn một hút như vậy là đủ rồi. Chứ không phải là giảng kinh, không phải là thuyết đạo, không ai nói lý gì cả, cứ lúc ngoài thôi. Lúc mà họ đang nằm và họ thấy cái này, thấy nó, tại lúc đó cái tâm họ mệt lắm, cái định họ không còn nữa đâu, cái khác cũng không còn nữa đâu, cho nên họ ưa thấy tầm bậy tầm bạ lắm. Nếu mà lúc thấy tầm bậy tầm bạ như vậy mà mình không giải nghĩa cho họ, mình không gỡ lối cho họ, cứ chìm đắm vào trong đó họ đi làm việc, họ sẽ được thấy cái gì? Thấy ông bà, thấy cha mẹ, tớ dụ mình, tớ là yếu sợ, tớ hộ niệm cho họ. Họ tưởng là ông bà vậy, họ nằm dù thiếu dù xíu đồng đạo, cha của mình, cha chết rồi của mình đó, ông nội chết rồi của mình đó. Họ tưởng là ông nội của mình vậy, họ tưởng là người thân của mình vậy. Quý vị thì chắc chắn rõ ràng hôm nay, tất cả những cái đó không phải là thực tập. Đừng có ở đây là những cái chuyện mà có như là nào mình đó, nào ngoại cảm ngoại đồ đó cứ nằm cứ thấy này thế nọ. Tôi bao giờ mình khi mà hiểu được Phật pháp rồi, những cái đó nó cũng có thể là được, mà nó chỉ nhiều khi cái xác suất mà giả nhiều khi nhiều hơn cái thật, chứ không phải là cái chúng ta thấy một cái bệnh mà hiện tượng đó là thật tâm. Vì quan giả cái chúng ta nó có sức cái đạo lực. Có rất nhiều cái thằng không, một người họ bắt nó gồm lại 5-6 người, gồm lại cả hàng ngàn người, trong hàng ngàn người như vậy nó có cái nào được thằng không? Thì có rất biết như sao chứ dùng về hiện tại. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy, nói lên mình quyết làm đi về cái phòng thì thấy như vậy, thôi mình đang nằm mơ mơ tỉnh tỉnh, đừng có sợ, đừng có ma quái gì, sợ là ai đó tội nghiệp. Nói bây giờ cái đó là mình mơ mơ tỉnh tỉnh, mình nói mình thấy được vậy, cứ nhìn không ai đi đạt được đi. Người ta khởi ra cái tâm A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật cũng bảo là 2-3 tiếng, một phút không liền. Mà người ta niệm hết mình cũng thành tâm mình niệm Phật, người ta một lần mà chí thành niệm câu A Di Đà Phật ra thì tất cả trong cái lời của mình đều thu ra vào mình chết. Mà trong cái nói là chí ngày người là chí thành niệm câu A Di Đà Phật, khi qua mình nó phát ra cũng tốt người nhận rồi. Thì trong vòng 40 ngày đó nó làm cho nó cảm chi đi ứng cho tất cả là sinh vật hữu tình, sinh vật vô tình, nước non này cảm hết. Còn cái gì mà không thành tâm thì có thể là thành tâm chích, nó có thể nó phát ra một nhận, có thể nó phát ra 20 thức, có thể nó phát ra 100 thức, có thể nó phát ra 40 thức, đều có hết. Chính cái quan mình này nó bảo vệ, nó làm cho cái người đó an tâm niệm Phật mà ra đi. Nó làm cho cái những cái tế bào ung thư của những người đó cảm nhiễm được âm đức của Phật mà hết đau luôn. Người ta niệm Phật ngon là sao? Cho nên chữa người ta hay là chính là những chuyện này. Và khi mà mình người mà nằm xuống đó, người hộ niệm thì không thấy, chứ cái người đó nhiều khi họ thấy nước, họ thấy lửa, họ thấy nước lụt, họ thấy là những cái ma quái mà giác nhau nhau rồi chém họ, nhiều khi thấy ba đầu sáu tay cũng phải cho bạn. Nếu mà cái người tiến đạo dở ngửa thì cái gì dễ lắm, tôi nghĩ quý vị một câu A Di Đà Phật dễ tròn bộ. Nếu mà người nước rút ra đi họ thấy đầu cái mà người dắt chứ bà tới mà sắp họ đi xuống thì một mình niệm một câu A Di Đà Phật, nhiều khi đầu trong lòng người cũng nhiên ra luôn. Quý vị biết không, rồi nó niệm Phật một cái nằm đầu trong một cái A Di Đà luôn, để cho người ta bản sinh thì thôi. Cho nên một câu A Di Đà Phật cứ một người chỉ xuống chỉ được một từ cái cảnh giới đó vượt thẳng về Tây Phương để mà thành Phật luôn. Phật khả từ này thực sự lần này nói ra đâu, trong cơn quán vô hình đó Phật nói như vậy đó. Vì cái người mà ngủ mình tạo tác thì khi chết là đi xuống địa ngục A Tỳ, mà niệm một câu A Di Đà Phật giống như người niệm mà không được mà sanh, ta thể không thành Phật. Ngài A Di Đà Thế Vương, hồi nãy mình vương tử bây giờ là vương. Một lời hạ Phật làm đúng cách, ngũ lực thập bát thiết ra hàng này, đến mà sau cùng dòng này được người ta chỉ điểm ngày nói, ngày ngộ ra, ngày ăn năn hối hận chuyện làm của mình, ngày thành tâm ngày niệm Phật, mà trong chân nói ngày phản sanh về Tây phương, đến nỗi mà tới thượng Phật trung sanh. Ngài thì không nói đến cái năng lực sáng hối Phật sanh. Chính vì vậy mà bây giờ nếu chúng ta làm cái gì, chúng ta phải sáng hối đi. Cái sáng hối nó mạnh vô cùng, nó bất ngờ vô cùng. Trong cái kinh Phật chúng ta thường được nói là buông đồ ra thú lập về Thành Phật, chính là cái câu này đấy. Kinh này nói khác, kinh kia nói khác, thực ra nó giống nhau hết. Mình làm sai lầm, đừng có sợ cái sai lầm này nữa, mạnh dạn đừng có làm cái sai lầm đó. Và thành tâm sáng hối đi. Sáng hối là cách nào? Một lòng một dạ nhìn Phật đi về Thái Phương là Pháp Đại Pháp Môn. Chứ đừng có sáng hối có nghĩa là mình thấy là cứ nghĩ cái chuyện mà sai lầm, cứ nghĩ tới đó mà khóc mà than mà nhớ cái chuyện đó, hoàn toàn là sai hết. Cách sáng hối này hoàn toàn thất bại. Cách sáng hối này hoàn toàn đoạn mất con đường phản sanh của mình. Ai nói những lời này, ngài liền bị nói như vậy. Ngài nói người nào mà cứ ngày ngày nghĩ về cái nghiệp của mình, ngày ngày những nghĩ chuyện mà sai trái của mình, ngày ngày những nghĩ chuyện tội lỗi của mình, mà khóc mà than mà sao không, ngài nói không có cách nào có thể bằng sanh này không được. Mà sao không có nghĩa là sao? Ngài từ trong nói sao mới có nghĩa là đừng làm cái điều sai trái nữa. Và phải biết quên cái tội của mình đi, để nhớ cái gì? Nhớ câu A Di Đà Phật, nhớ về Tây Phương Cực Lạc, nhớ lời bản thân về Tây Phương Cực Lạc, tâm nghĩ thế nào sẽ đi về cái giới đó, tất cả đều do cái tâm niệm trong tâm chúng ta hết. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên là cái tâm của mình mà đi về Tây Phương, chắc chắn mình đi về Tây Phương. Cái tâm mình là cứ nhớ cái những cái tội lỗi, bắt buộc mình phải trở về trong quá khứ mà nhập vào trong cái giới tội lỗi đó, để cho cái tội lỗi đó nó quậy, nó phá mình, nó phá được tan tầm luôn, nó phá được xuống địa ngục mà chịu thọ nạn luôn. Tại vì chính cái tâm nghĩ, cái tâm nghĩ của mình đó là cái duyên. Để mà cái duyên nó như thế nào để cái nhân nó hợp với duyên đó là thì nó ra cái hiện rõ ra không. Cho nên bây giờ tập duyên với A Di Đà Phật, tập duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng ngay ngày mà quý vị niệm không A Di Đà Phật thì tất cả một cái duyên ác kia nó cách lọt hết. Mà cái duyên ác nó cách lọt hết thì tất cả những nghiệp ác nó còn nguyên duyên đó, mà nó là yên nó, nó nằm ngủ đó, nó chờ. Trong thời gian mà nó chờ như vậy thì chờ lên đến ta đi về Tây Phương hết, ta đi về Tây Phương mất tiêu. Về Tây Phương là tại vì ngày ngày giờ giờ cách cách ta duyên với cảnh giới Phật, ta nguyên với cảnh, ta duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái duyên này, tức là cái cơ hội này, quý giữ nó quý nhờ. Nếu mà quý giữ trước chưa ăn chay, bây giờ ra ăn chay lên, thì cái gì chúng ta đang nhẹ. Mà giá quý cái anh ăn chay không được, thì đừng nó sát sanh. Để chi? Để chúng ta giảm bớt cái nạn con thân thái chủ. Mà giảm nó, con thân thái chủ thì con thân thái chủ nó không chậm được bằng hại chúng ta. Bên cạnh đó ngày ngày mình cứ niệm Phật hồi hướng trong bước thở, thành tâm sám hối hồi hướng trong bước thở hoài, thì tự nhiên một ngày đó thấy mình thành tâm tu hành, tất cả những con gia thế chủ thấy gì đó khó lợi chúng ta trở lại nó hộ pháp cho chúng ta, rồi chúng ta đi về Tây Phương đơn giản như vậy. Chính vì vậy mà ngài Thiên Trì lại nói thế này này: cái người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thuộc về thượng cảnh thượng trí trong cái đời mặt tấm này, còn cái người mà tu đủ cách hết, như là tu để mà đại khai thiên giải hiểu được hết tất cả rồi mới thành đạo, thì ngài nói là đi trong ba đại an tại vị trí vô là hai tại vị trí thuộc về trụ này. Còn cái người nào cứ ngày ngày nghĩ tới những cái nghiệp của mình, ngày ngày nghĩ tới những cái điều xấu xa của mình, ngày ngày nghĩ tới những cái tai hại của mình mà khóc mà thương, ngày mới xa môi cái đó thì vô phương, không biết cái ngày nào mà có thể thành đạo. Đây là cái ngày nói căn cứ vào trong cái tâm, tất cả đều do tâm ta sinh. Thì cái hộ niệm thực sự là gì? Tất cả những người chúng ta ai cũng có tội lỗi cả. Nếu mà người đó có những cái tội lỗi mà người ta khai ra rồi, mình khuyến khích người ta, mình phổ cái người ta được. Chứ đừng thấy người ta tội lỗi là phù. Với chị là bây giờ cái ác qua chắc chắn chung thì một không phải như vậy. Mà chị hồi trước chị làm một sự sống như vậy mà bây giờ chị ăn năn hối nó, tức là chị đã thành tâm sám hối rồi. Mừng vô cùng, chị là một người thực sự là có cái khi những con cái chú đạo bây giờ đã sáng hối lộn, bây giờ quên nó đi để mà Phật Phật cho mình về Tây Phương. Chỉ phải về Tây Phương để chỉ có khả năng cứu lại những nghiệp của chị, cứu lại những tội lỗi của chị, cứu lại những con dài trái cho của chị ha. Bây giờ cứ quên, đừng có nhớ nó nữa. Bây giờ mình đã nằm trong một chỗ rồi, đã sáng hối lộn thì cứ ngày ngày như Phật bước làm đi về Tây Phương. Mình giải cho họ để họ không sợ nạn hại trong quá khứ họ bị thật tội. Họ muốn cái đó một năm niệm Phật. Mà những người mà càng làm lỗi như vậy thì lúc đó họ niệm Phật càng chân thành hơn nữa, càng tha thứ hơn nữa. Mà nếu bị con gia tế chủ thì mời nhờ cái sự hộ niệm mình giải dự cho họ, điều giải con gia tế chủ cho họ và báo về họ, họ niệm Phật mạnh hơn nữa, họ về Tây Phương. Khi mà về Tây Phương họ nhìn xuống thế gian này rồi thấy trời tất cả nghiệp con nhà tế chủ và con cô ba nhà cửa thế sự nhân tình danh vọng tất cả cũng chỉ là ảo quyền, cũng như là một người bảo lãnh mà thôi, không có cái gì khác cả. Tại vì thực sự những điều này là vô thường để hoa, chính cái nghiệp của mình cũng vô thường để hoa luôn. Tại vì trong lúc ấy tâm của mình nó vận động, cái tâm của mình nó vận động, mình rời mất cái tâm mình, quên mất cái danh tâm mình, mê mất cái danh tâm mình, chủ cái vọng tâm của mình làm việc tội. Thực ra cái tội đó là do cái vọng tâm nó chịu chịu một trở về cái danh tâm, trong tâm đâu có tội nữa. Cái chân tâm nào Phật thì làm sao mà tội. Chính vì chỗ này, người nào có được người nào trở về cái chân tâm càng sớm, người đó thành Phật sớm, chứ không phải là làm những chân nhiều rồi mới trở về chân tâm. Không phải làm chuyện là cái chân bản, là cái chúng ta phải làm để chúng ta có thể phước, mà làm chuyện mà chấp vào việc chuyện tôi báo cáo với quý vị, không bao giờ có thể sợ được cái cảnh sát tử luôn hồi này đâu ạ. Mà chúng ta đang tu con đường là tịnh nghiệp, tức là cứ việc làm thiện làm lành nhưng mà không chấp vào được thiện nữa, không chấp vào được thiện thì không được chê bai những người làm ác, không chê bai những người làm ác để có tổn cái phương đức chúng ta. Cho nên con cứ tu như theo ngài Tam Quan Đại Sư nói, tuyệt đối không được nói xấu lời vô người. Sợ rằng này, còn những người làm thiện mà không biết tu mà chê những người làm ác dữ lắm. Ngài một tổ nói là nhược chân tu đạo nhân bất kiên thế gian quá rồi. Đúng là những người biết tu hành trong những không bao giờ nhìn cái lỗi của người khác, người ta lỗi sao kệ người ta, quyết là những cái tâm thanh lịch của mình mà tu hành. Tôi báo đáng quý vị chỉ là thiện làm thành mà thôi, không chấp vào đó nữa. Đừng nên tất cả những căn mình đọc riêng bởi vì đẹp tôi quý vị thì còn được phát sinh hết, không có cái gì mà gọi là khó khăn cả. Thảo này rồi bây giờ mình trở lại chút xíu nữa vấn đề mà thôi hộ niệm. Thì hộ niệm là bây giờ đây bắt đầu mình hộ niệm chính mình đi. Ba cái điểm này của chị cũng nắm chặt căn bản, tôi nhắc đi nhắc lại vẫn là như vậy. Và nguyên cả cái cuốn sách Khuyên Người Họ tôi cũng nói đi, là ba điểm này rất là vật vật là cái chính tâm giờ vẫn phải phát nguyện và sinh ra tha thiết và phải niệm câu hay chi họ bao nhiêu đó đủ mình niệm họ. Khi mà một người nào mà đủ ba cái điểm này rồi, tôi nói thiệt quý vị, có nhiều người nói tôi thế này, mình tu hành mà mình không chịu làm thiện, mình cứ niệm Phật không, thì làm sao mà mình đã đến được thiện? Tôi nói thiệt nguyên quý vị, khi mà quý vị niệm Phật mà có niềm tin cho vững vàng rồi, có các mình tha thiết rồi, quý vị làm cái điều thiện mà có 100 lần cái đó mà quý vị không hay. Còn khi quý vị mà có chỉ được thiện, quý vị cứ làm một chút việc thiện là kê lên danh sách liền, làm một chút việc thiện là lên một bài báo liền, làm một chút việc thiện là khoe ra là có một mà khoe thành 100. Người ta đứng mình làm nhiều lắm nhỉ, ra làm một việc đi ra khoe một cái nói trời ơi là quê vô, khoe một lần nữa là mình lộ vô một lần, khoe thứ hai lần là mình lộ vô thứ hai lần. Mà nếu mà chạy cờ khoe trước đây cái một cái 100 người nghe một cái mình lộ vô cái 99 lần mà không hay. Còn những người mà thực sự họ đi gửi Tây Phương, tôi báo cáo như vậy, họ ân phần, họ chấp nhận những cái việc thiện họ đi, họ giữ gìn công đức của họ, đến ngày họ lâm chung mà thôi, trời ơi, bà cách sao mà bà phát sinh dễ dàng quá, hồi giờ bảo làm thiện mà sao giờ hay dữ nhé. Mà thực sự trong số cuộc đời người ta làm thiện vô cùng mà là chút nhé, làm cái gọi là hết. Còn những người mà cứ làm thiện mà chấp vào cái thiện, thích cái thiện, quyền tước trong con đàn thật. Ủa, nó tiêu cầu chỉ có thích trời. Thật sự. Cho nên quý vị đừng có ngại. mà giá sử cho nói chuyện có chuyện nha, một người mà nghèo quá rồi không có làm việc, không có đồng nào mà để người ta làm sao làm việc, tôi nói chuyện vui với chị, chính người đó người ta làm việc nhiều lắm rồi đó. Vì sao? Vì cái tâm họ khiêm nhường, cái khiêm nhường biết bao nhiêu công đức nó làm cho khiêm nhường đó. Những người mà gặp vị thầy hay gặp tôi không biết ai gì là Phật đạo, tôi không dám không biết họ không biết tôi như vậy, tôi sợ muốn chết luôn rồi. Tại sao chính họ là người khiêm nhường? Quý vị có hiểu không? Cái khiêm nhường tạo ra biết bao nhiêu công đức. Quý vị biết tự nhớ về 8 tháng công đức trong cái tập tài liệu tôi vui của Tát đó. Khiêm nhường thứ năm là gì? Tùy thị công đức phải không? Thấy người ta làm việc công đức mình khen tặng mà thành công tán tán, tôi mới hiểu gì chia nó đi một nửa công đức. Có nhiều việc tốt nó nếu mình thành tâm mình tán tán cái việc làm tốt người ta, mình có công đức ngàn người ta. Thì bây giờ mình nếu mà nếu nói theo cái các sở tổ mà nói như vậy, thì cái người nghèo có công đức hơn là người giàu có công đức hơn. Chị giàu thế gì? Chị đem cái tiền ra chị làm công đức, chị được đưa lên cái bạn đó nó làm hết công đức của chị rồi. Còn người nghèo nó khó trở hơn cái bạn thì chị là một tháng. Chúng ta bắt cái tâm thường đi quá. Rồi chị, cái một nhà, một triệu mình cho đó, cái bà đó hưởng còn một triệu. Gặp cái bà kia bà làm, bà đi cúng người ta, cho rồi bà mình thật nặng tâm người này, mình sẽ bị đi cúng người ta, khen người ta được. Qua theo mặt gặp một người đi làm tốt, khen người ta được. Cứ ngày nào người ta thành tâm tác tác công đức thì một ngày như vậy họ thu vào không biết bao nhiêu là cái việc hiện hết trơn. Quý vị cái hướng này không? Cho nên chính cái tâm của mình là tạo ra công đức. Nhưng mà bây giờ muốn làm công đức thì có công đức là gì? Theo như Ngài Ông Hoàng nói, việc nhà mình lo, việc người khác đừng có lo, đừng thấy cái lỗi của người ta cứ lo sửa cái lỗi của mình. Rồi cái ngày này niệm Phật, niệm một câu A Di Đà Phật chi thành chi tiết, tất cả một cái phước đức mà đến 80.000 tất chức là thật. Quý vị biết cái chỗ này không? Tôi đưa ra cái chỗ cho quý vị người biết. Nếu mà mình cười tại cái chỗ cười lòng thánh mộng, thanh tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật, thì cái quang minh của câu niệm Phật quý vị bung ra, đưa ra xung quanh cái vùng của nhân này, bốn chục nhập, nó qua cái vòng tới ngã xa. Trong cái quý vị đâu nó đủ là như vậy. Trong đó là thân có đều cảm ứng tới quang minh của câu A Di Đà Phật. Các chúng sanh hữu tình đều cảm ứng với công đức của con A Di Đà Phật. Tất cả mọi người ở đó người ta không tu nhiều thì cảm ứng cái công đức của mình mà họ tu. Quý vị thấy không? Cây cỏ thì nó tốt, tốt tươi, tất cả những sinh vật tự nhiên nó có sinh thái tốt. Rồi nhiều khi cảm nhiễm nó cũng bất đi, ai làm được những chuyện đó? Cái người chí thành chỉ cái người ngồi trong nhà họ niệm Phật mà họ làm được cái việc như vậy. Quý vị có hiểu không? Bây giờ thì ở tại cái những xứ mà không có Phật giáo đó, chúng ta thường thường sao bị báo ứng quá đi, bị lụt ứng quá đi. Một lần mà lụt lụt như vậy nó sát hại 200,000 người. Ở bên Mỹ mà một lần tổng tốc như vậy nó sát hại cả 10,000-20,000 người. Một giờ thôi, có một hòn đảo ở phía bên tâm của nó bốc lên, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ sau thôi, 30,000 người tại hòn đảo đó tức hết chân. Không còn một người. Khi mà tất cả những đồng hồ đã phát hiện ra được rồi thì không còn tìm nào. Một sát một người. Tại vì sao? Đó là tại vì cái ảnh hưởng của cái việc làm ác. Mà nếu mà cái chỗ đó người ta tìm Phật, cái quan nó có Phật bổ ra, nó hóa giải tất cả những cái người đó. Tôi nói chuyện quý vị như vậy đó, chắc chắn như vậy đó. Còn giống như ở trong cái nhà chúng ta đó, mà ngày ngày chúng ta niệm Phật, có nói chuyện quý vị không gặp thuốc, không gặp thang gì cho đó. Những cái ly nước thế này này mà chúng ta niệm Phật rồi chúng ta uống, cái nước này chúng ta được ai là đà. Cái chúng tư, từng cái chúng tư nước nó thành ai như là Phật, uống vô khỏe vô cùng. Cho nên quý vị coi đấy, coi những người mà niệm Phật giỏi đó, họ là mình không sáu, hơn sáu mươi tuổi rồi mình có thấy nhà giống như năm mấy thôi, không biết già. Mà những người nào trong nhà ước ước tình nước khải nhau uống sổ hoài thôi, mình cảm uống sổ cạnh nhé, cạnh nhau, cạnh có mà ước là tình hoài đó là hơn thiệt đó. Là tại vì thực ra cái tâm mình đã biết người ta hết. Cái tâm mình nó ác làm cái không gian xung quanh ác hết trơn à. Mà ác thì cái nước trong hoa lộ nó uống vô thành chất độc. Mà cái tâm mình là những tâm, cái tâm mình là những lần, cái nước lạnh đó.